Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách do Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu quyển hồi ký Father, I am dying. Em ơi, anh chết mất, của Edward Dantica.
Edward Dantica là nhà văn nữ Haiti nổi tiếng ở Mỹ, đã có những đầu sách được trao tặng nhiều giải văn chương ở Mỹ và Âu Châu, và được dịch sang tiếng Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Đại Hàn. Dantica sinh năm 1969 ở Port-au-Prince, thủ đô xứ Haiti. Vào năm 12 tuổi được đoàn tụ gia đình ở Brooklyn, New York. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô vào học Brunner College ở New York, tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp và tiếp tục chương trình cao học ở Brown University. Dantica tốt nghiệp cao học với luận án là quyển tiểu thuyết đầu tay Breath, Eyes, Memory, tạm dịch là hơi thở, mắt và ký ức. Quyển sách này được nhà xuất bản Soho ở New York ấn hành năm 1994. Hiện nay, Edward Dantica sống ở New York và dạy ngành sáng tác ở New York University và Miami University. Tháng 9 vừa qua, Edward Dantica cho xuất bản quyển hồi ký độc đáo Brother, I'm Dying, tạm dịch là Em ơi, anh chết mất, góp thêm tiếng nói của người di dân Haiti ở Mỹ vào mảng văn chương di dân thế giới, nói lên thân phận kẻ mất quê hương, vô xứ.
Edward Dantica viết quyển hồi ký Em ơi, anh chết mất, kể lại câu chuyện ông bác Joseph Dantica, người đã nuôi dạy cô từ khi cô 4 tuổi và phải rời xa cha mẹ sang định cư ở Mỹ, cho đến khi cô 12 tuổi mới được đoàn tụ với cha mẹ. Cuộc đời của bác Joseph có thể nói là điển hình cho số phận người Haiti đi tìm đất sống ở Mỹ. Joseph là một con người tử tế, là một mục sư có uy tín ở Port-au-Prince, tự tay xây dựng nên một nhà thờ và trường học để giúp dân chúng trong vùng. Ông không những là trụ cột của dòng họ, mà còn là chỗ dựa của dân nghèo ở Haiti. Ông thoát chết khi mắc chứng ung thư cổ họng, nhưng vào năm 2004, khi đất nước Haiti tan tành vì chiến tranh giữa các phe phái, khiến lực lượng bảo an Liên Hiệp Quốc phải được phái sang để giữ gìn an ninh trật tự. Trong một cuộc chạm súng ác liệt giữa lực lượng bảo an Liên Hiệp Quốc ở bên ngoài và những tay súng du đãng chiếm đóng nhà thờ của Joseph, tuy ông thoát chết nhưng bị phe du đảng kết án và hăm dọa sẽ giết chết. Nhà thờ bị tàn phá, đổ nát, an ninh bị đe dọa. Và nay, tuy đã ngoài 80 tuổi và cũng đang bị chứng huyết áp cao, cộng thêm bệnh tim, nhưng Joseph vẫn dùng tấm chiếu kháng du lịch tạm thời bay sang New York tị nạn. Ý định của ông là mong khi tình hình cho phép, sẽ trở về quê hương xây dựng lại nhà thờ và trường học. Nhưng không may, Sở An ninh Nội chính Mỹ ở Miami, Florida bắt giữ ông với tội danh cư trú bất hợp pháp, nhốt ông vào tù cùng với tất cả những người tị nạn Haiti sang Mỹ bất hợp pháp. Mặc dù ông hết lời giải thích, ở trong tù ông không được chăm sóc y tế, nên một ngày sau khi được đưa vào, Joseph đã qua đời trong bệnh viện. Ông qua đời trong kinh hoàng tức tối. Edward Dantica vào thăm ông bác, nổi giận vì sự đối xử vô nhân đạo của các sĩ quan Sở An ninh Nội chính, nên đã lên tiếng phản đối và tố cáo hành vi này. Nhưng kết quả chỉ là một lời xin lỗi suông. Edward Dantica nói, tôi viết quyển sách này bởi vì cha tôi và bác tôi không thể viết.
Với tư cách là một nhà văn, giờ đây Edward Dantica không những là tiếng nói của gia đình của người di dân Haiti, mà còn là một tiếng nói mạnh mẽ và trong sáng của mọi người di dân, vô xứ trên toàn thế giới. Vào năm 2004, khi cô có mang đứa con đầu lòng, thì cha cô, một tài xế taxi 69 tuổi, quần quật làm việc suốt 25 năm để nuôi sống gia đình, tạo dựng tương lai cho con cái. Nay cha cô khám bệnh và được bác sĩ cho biết, ông bị viêm phổi vào thời kỳ chót. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô được tin bác cô chết vì bị tù tội. Cực kỳ đau đớn và phẫn nộ, Edwidge Danticat dựng đài lưu niệm bằng quyển hồi ký này, nhìn lại suốt dọc lịch sử gia đình và xứ sở từ khi chính quyền Mỹ can dự vào tình hình Haiti từ năm 1915. Bạo động, giết chóc, thời Tổng thống Duvalier và những năm sau khi ông bị lật đổ, cũng như duyệt xét chính sách di dân của Mỹ từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Suốt quyển hồi ký, người đọc nhận ra nỗi ám ảnh không nguôi về những mất mát cội nguồn từ thế hệ di dân này sang thế hệ di dân sau. Trong một buổi họp mặt gia đình, những người con trai đã hỏi ông bố, cha có hưởng hạnh phúc đời mình không? Ông trả lời sau khi ngẫm nghĩ, các con của cha, các con đã không làm cho cha phải xấu hổ. Tất cả các con có thể đã trở thành những người xấu xa, nhưng các con đã không như vậy. Ừ, các con có thể nói được rằng cha đã hưởng được hạnh phúc đời cha.
Việc người cha ngẫm nghĩ trước khi trả lời các con đã thâu tóm được sự thật. Di dân, vô xứ là một hy sinh từ thế hệ này sang thế hệ sau. Hy sinh tham vọng cá nhân, hy sinh gia đình, hy sinh quê cha đất tổ, nhất là hy sinh tiếng mẹ đẻ. Phải lao động quên mình để tạo cơ hội và điều kiện cho con cháu có một tương lai tốt đẹp. Nhưng mặt trái của tình cảnh di dân cũng cần được nhắc tới. Người di dân thường không hoặc ít quan tâm đến những diễn biến lịch sử tệ hại đang xảy ra ở quê nhà. Và trước mắt phải đương đầu với những bất công áp lực tại xứ sở tạm dung. Sau lễ chôn cất người anh, cha của Edwidge Danticat than thở, lẽ ra bác ấy không nên sang đây. Nếu như đất nước chúng ta có được một cơ hội và được họ cho phép làm một quốc gia giống như những quốc gia khác, thì chẳng có ai trong bọn chúng mình phải sống và chết ở đây cả. Và lòng mong mỏi một mai trở về quê hương cuối cùng cũng chỉ là một sự đắng cay chua chát. Cho nên cái tâm thức vô xứ đó là sự lạ lẫm và phong thân khi sống trong nền văn hóa xứ tạm cư, cộng với cái cảm thức không nhà và không sở hữu, không thuộc về này, đã được E.M. Cioran, một nhà văn Romania, phát biểu một cách thật trí tuệ. Một người khinh ghét việc phải từ bỏ tiếng mẹ đẻ để đổi lấy một ngôn ngữ khác, thì bản ngã anh hay chị ta cũng thay đổi. Anh hay chị ta đoạn tuyệt với những ký ức của mình, và trong một trường mực nào đó, đoạn tuyệt cả